xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Cranberry, Quang Hưng, từ Dallas, tại Houston, Dương Quốc. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, mát quá, mát quá.
Anh tính dùng theo cái thuật mà nếu mà chúng ta nói mát thì nó mát, mà chúng ta nói nóng thì nó nóng. Bây giờ nó đang tuyết rơi thì không biết có đúng hay không. Đây anh Dương Phục với Quang Hưng.
Nếu mà mình nghĩ cái gì đó thì nó ra như vậy. Anh Dương Phục anh vẫn thường bảo như thế đó. Thành ra đó là khi mà trời nóng đó, mình cứ nghĩ rằng là trời mát thì nó sẽ thành mát mà thôi. Anh Dương Phục, phải không ạ?
Bây giờ có trời nóng kêu cách mấy đi nữa thì có bớt nóng không? Không. Không. Mát từ trong lòng mát ra chị Thu Nga.
Ôi giời, anh sắp làm thơ nữa đấy.
Nhưng mà trong cái thời tiết này có một cái tin mà có lẽ là tất cả chúng ta đều nên để ý trong cái mùa nóng này. Về đa số mọi người nó có cái thói quen là đem một cái chai nước ra xe để uống, xong rồi uống không hết, còn một nửa chẳng hạn thì cứ bỏ nửa chừng trên xe để mà có thể lúc nào thì lại cầm. Nhưng mà bây giờ cái mùa nóng thì được khuyên, và có những cái chuyên viên khuyên là đừng có làm như vậy, tức là uống thì uống hết, không uống thì bỏ vào trong nhà, chứ đừng có để trên xe rồi nhân tiện mà lúc nào đó lại uống lại một cái chai nước dở, thì cái đó nó không tốt trong cái mùa này rất là nóng. Và đã có trường hợp xảy ra đến nỗi rằng là cái chai nước đó, một nửa còn lại trên xe nó phát hỏa rồi, vì nó nóng quá, để ngoài trời cứ chói chang chiếu vào, rồi cái plastic đó, của cái chai đựng nước nó phát hỏa. Đây cũng là một cái trong những cái trường hợp mà đã từng xảy ra rồi chứ không phải không. Thành ra chị Thu Nga, uống hết đi xong rồi vớt chai, không thôi thì đem về nhà để vào trong tủ lạnh, chứ có để trên xe để lúc khác uống là không nên đâu. Anh Quang Hưng hay làm như vậy lắm đó.
Đúng rồi, Quang Hưng tính là dùng nước sôi đó pha cà phê luôn.
Mỗi lần như vậy đó thì đúng như vậy. Nếu mà trường hợp mà một cái chai mà mình uống một nửa thì nó vẫn còn thiếu, thôi thì bây giờ đó là ráng uống, mà uống càng nhiều nước là càng tốt anh. Tại vì cái mùa này là cái mùa mà nóng quá, nếu mà một số vị đó là sức khỏe mà yếu đi đó, là bởi vì mình không uống đủ nước. Anh Dương Phục cũng vậy nữa, nhưng mà hình như là anh hơi nhiều nước rồi.
Mà chị Thu Nga chị không sợ như vậy đâu anh Quang Hưng, chị là sắp có cái kế hoạch sắp sửa đi trốn nóng đến nơi rồi.
Đừng có nó khai ra bể mánh.
Vâng, nóng gì thì nóng, nhưng mà chắc là không nóng bằng ở Washington DC ngày hôm qua, ở tại Quốc hội, ở tại Thượng viện ngày hôm qua, khi mà đưa ra cái vụ bây giờ có nên bầu bỏ phiếu cái vụ mà dự luật về cải tổ y tế hay không, thì cái vụ này nó lằng nhằng bao lâu nay rồi, và hôm qua đã được cái số phiếu là hãy bàn đi. Cái vụ này đó không phải dễ gì đâu, tại vì là ông Donald Trump cũng muốn mời hết tất cả các thượng nghị sĩ về phía Cộng hòa đến đảng, rồi ông còn thuyết phục để mà đe dọa nữa, ngay cả cái đe dọa là mà không có chịu bầu là khỏi phải đi bên cái sân phải nghỉ tháng 8 này, là cái là đáng nhẽ ra là đi, nhưng mà ông bảo là phải làm trước cái này. Cái vụ này đã hoãn mấy lần vì không có đủ con số, nhưng mà ngày hôm qua thì đã đủ số, nhưng mà đủ số chỉ để mà đưa ra bàn, quyết định đưa ra bàn, mặc dù có một vài số, ít nhất là có hai thượng nghị sĩ về Cộng hòa đứng về phía Dân chủ, 48 dân Mỹ chủ cộng với hai Cộng hòa, vì thế cho nên hai bên là 50-50. Và đến nỗi ông phó tổng thống Pence thì ông ấy phải bỏ cái số phiếu 51 đứng về phía là thôi bây giờ bàn đi, nhưng mà nó căng lắm. Ngay cái chuyện mà quyết định bàn hay không, mà đến nỗi phải cần cầu viện đến cái số phiếu mà cuối cùng của ông Penn. Ngày hôm qua đó thì ông John McCain ông ấy cũng ra, và ông được là mọi người đứng dậy vỗ tay hoan hô. Chúng tôi có xem cái đoạn video rất rất là cảm động, bởi vì ông ấy được đón tiếp như là vị anh hùng. Ông bảo là ông sẽ ra để mà ông bỏ cái số phiếu quyết định rằng là sẽ phải bàn cái chuyện này cho nó xong đi. Nhưng mà ông nói là ông không bỏ phiếu để mà đồng ý cái dự luật này được thông qua đâu. Cuối cùng là như thế nào? Thì cái tình giờ chót, thì bây giờ cho biết là không đủ số phiếu để mà repeal and replace, tức là hủy bỏ và thay thế Obamacare. Thì đây cũng là một cái điều mà nó gay cấn và một cái thất bại cho phía Đảng Cộng Hòa, và người ta cũng đã đoán trước như vậy, chị Thu Nga.
Đây là một cái vấn đề nhức nhối mà ông Trump ông cũng đã mắng phe Cộng Hòa, đó là cái do của họ mà cái thất bại quật ngã Obamacare. Và đúng như vậy, các thượng nghị sĩ Cộng hòa ngày 25 tháng 7 đã đồng ý là tổ chức cái phiên tranh luận về cái dự luật mà hủy bỏ Obamacare. Cái này là ông Obama, người ta hay dùng cái chữ dấu ấn mở ngoặc và đóng ngoặc là dấu ấn của ông. Nhưng mà nỗ lực mà của đảng Cộng hòa thì muốn quật ngã coi bộ là vẫn còn nhiều trở ngại lắm. Và như vậy là Thượng viện biểu quyết 50 trên 50 về cái việc là có nên xúc tiến tranh luận hay không. Và như vậy, nhưng mà nếu mà bỏ Obamacare thì người ta thấy rằng có tới 32 triệu người mất bảo hiểm thì làm thế nào đây? Vì vậy cho nên đây là một cái chuyện mà rất là nhức đầu. Mà đến cái độ bây giờ ông John McCain là như vậy là ông bị bệnh đó, mà ông cũng ráng ông quay trở lại để mà ông chiến đấu, để mà bảo vệ cái luật này. Và như vậy thì các thượng nghị sĩ đồng ý thảo luận chấm dứt, nhưng mà có chấm dứt được hay không? Và như vậy là ngày 25 tháng 7 là đã bế tắc rồi, với 50 phiếu ủng hộ, 50 phiếu phản đối về cái việc này. Và buộc Phó Tổng thống Mike Pence phải bỏ phiếu can thiệp để mà thông qua. Và tất cả như vậy, 48 nghị sĩ Dân Chủ và 2 người Cộng Hòa phản đối cái bản kiến nghị này. Và với cái kết quả này thì dự luật chăm sóc sức khỏe của Mỹ do đảng Cộng Hòa bảo trợ nhằm thay thế cái chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền Obamacare sẽ được công khai thảo luận tại Thượng viện. Và thấy ông John McCain này bây giờ có bộ, ông cũng khỏe rồi, nhưng mà ông bị đoán là ung thư não và đang phục hồi sau cái phiên mà phẫu thuật, cái việc mà phẫu thuật ở tiểu bang Arizona, đã trở về Washington để bỏ phiếu ủng hộ cái việc mà hội thảo dự luật đó, Quang Hưng.
Dạ vâng, ông Kennedy mặc dù là chỉnh bệnh nhưng mà cái sức khỏe hoặc là cái việc mà đi lại của ông nó không có bị cản trở. Cái căn bệnh của ông John McCain là bị bệnh ung thư màng óc tương tự giống như là ông Ted Kennedy. Và các y tế, các bác sĩ cũng cho rằng là với cái độ tuổi của ông John McCain đã 80 rồi đó, thì có thể nếu mà sống được lâu lắm thì cũng khoảng chừng 5 năm nữa. Ngày hôm qua thì ông đã cố gắng đến thủ đô để mà bỏ phiếu. Đây là cái cuộc mà bỏ phiếu chỉ nhằm để mà cho các vị thượng nghị sĩ tiếp tục thảo luận để mà có thể đưa ra một cái dự luật nào đó về vấn đề bảo hiểm y tế mà thôi. Tuy nhiên thì hãng thông tấn AP sáng ngày hôm nay có cho biết là những cái dấu chỉ mới nhất cho thấy thì đảng Cộng hòa không có thể nào mà họ thành công trong cái việc mà sửa đổi hay là thay thế bảo hiểm y tế Obama cả, bởi vì họ sẽ rất là khó khăn. Ngày hôm nay thì thượng nghị sĩ cũng dự trù là họ sẽ bỏ phiếu về một cái tu chính khác của đảng Cộng hòa là nhằm thay đổi một số khá nhiều trong cái đạo luật của ông Obama, y tế của ông Obama, và sẽ cho phép quốc hội có khoảng 2 năm để mà thay thế hẳn cái đạo luật đó. Nhưng tối ngày hôm qua thì họ cũng có một cái cuộc bỏ phiếu khác, 57 vị thượng nghị sĩ thuận và 43 vị bỏ phiếu chống, là nhằm ngăn chặn không có cho cái đề nghị của thủ lĩnh đảng Cộng hòa đa số tại Mitch McConnell thay đổi hẳn về cái chương trình của ông Obama, tức là đã đi quá xa. Và họ trong đó nó có tới 9 vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống. Mà như thế đó thì nếu 9 vị này cũng với cái đà mà bỏ phiếu chống như vậy thì cái việc mà sửa đổi hay là thay thế Obamacare rất là khó. Về cái tu chính gọi là bác bỏ về cái điều khoản xóa bỏ hẳn về cái việc mà phạt vạ những ai không có chịu mua bảo hiểm, nó sẽ được đảng Cộng hòa họ muốn mà tháo bỏ cái vấn đề này đi, hoặc là cắt giảm về cái chương trình Medicaid. Nói chung là sẽ cắt bớt những cái ngân khoản dành cho cái việc trợ giúp cho những người tiêu thụ. Và cái điều khoản này, chính ông Ted Cruz là ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, ông còn đưa ra một cái điều khoản khác là cho phép các công ty bảo hiểm được bán những cái bảo hiểm với cái giá tương đối thấp. Thì ngày hôm qua là chính ông Phó Tổng thống Mike Pence cũng được bỏ phiếu để mà có thể là cho phép thượng nghị sĩ tiếp tục tranh luận để mà có thể đưa ra một cái đạo luật nào đó thay thế hoặc là sửa đổi Obamacare. Nhưng mà nếu mà không có Obamacare đó thì là Hoa Kỳ có tới 20 triệu người không có bảo hiểm. Và cứ từ từ như vậy, tính tới năm 2026 thì tới có 32 triệu người dân Mỹ sẽ không có bảo hiểm y tế. Và đây là một cái con số những cái công dân có thể bỏ phiếu cho các vị thượng nghị sĩ. Cho nên là một số các vị thượng nghị sĩ khi mà ra tái tranh cử trong cái năm 2018 thì họ rất sợ là có thể sẽ bị thất cử trong cái kỳ bầu cử sắp tới, anh Dương Phục?
Vâng, cái vụ này nó trên thực tế hiện nay nó là cái không thể nào mà đủ số phiếu để mà thay thế Obamacare được, cho nên có những biện pháp mà các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa đưa ra, có nghĩa là bây giờ không bàn đến cái chuyện, không nói cái chuyện thay thế nữa, mà cứ hủy bỏ đi cái đã thẳng thừng Obamacare mà không cần thay thế một cái nào khác. Mà nhưng mà cái điều này thì cũng không thể, có một số các thượng nghị sĩ Cộng Hòa cũng không có chấp nhận cái chuyện là cứ bỏ đi trước cái đã rồi tìm cách thay thế sau, hoặc là bây giờ có biện pháp nửa chừng thế này, bây giờ cứ hủy đi, bởi vì cái điều hủy là cái điều Đảng Cộng Hòa đã cố gắng đến 7 năm nay, tức là Obamacare khi ông Obama trong cái thời điểm là tổng thống ông đã đưa ra từ 7 năm, và ngay từ cái lúc mà mới đưa ra là Cộng Hòa nhất định là đòi là phải tìm cách quật ngã, trở ngược lại cái Obamacare, bỏ nó đi. Thế nhưng mà chưa tới bây giờ thấy rằng là không được, không có gì thay thế. Mà bây giờ hủy bỏ mà để mà không có gì thay thế là một cái tình trạng rất là nguy hiểm. Thành thử mới đưa ra biện pháp nửa chừng là bây giờ thay thế trong lúc đó, hủy bỏ trước xong rồi mới tìm cách thay thế, đưa ra những cái dự luật khác nó có cái uyển chuyển hơn, thay thế với cái dự luật hiện nay. Và cái điểm quan trọng nhất là xét lại vấn đề Medicaid nằm trong cái chuyện mà thay đổi đó. Cái chương trình đây đó, Medicaid là chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người nghèo và khuyết tật. Và cái dự luật mới này giảm bớt đi, loại đi cái được hưởng cái này, và cái điều đó nó được coi như là rất là thiệt hại cho những người khuyết tật, những người nghèo mà được vẫn được hưởng Medicaid từ bao nhiêu năm nay. Trong cái nằm cái nâng đỡ những người nghèo của Obamacare. Vì thế cho nên cái dự luật mới này thì bị tố cáo như là một cái dự luật dành cho người giàu. Thành thử bây giờ đó, ông bây giờ cái tình trạng nó như thế nào thì vẫn còn bị treo lơ lửng như vậy. Ngày hôm qua trong cái cuộc họp báo chung với lại ông Thủ tướng Lê Minh Anh ở tại Tòa Bạch Ốc á, ông Donald Trump cũng hớn hở lắm. Ông mới nói rằng là ông giờ đây đó thì là nước Mỹ này tiếp tục để tiến tới một nền y tế mà ông gọi là y tế tuyệt vời cho người dân Mỹ. Thế nhưng mà không có xảy ra như ý ông muốn. Và ngày hôm qua, nếu quý vị là xem cuộc họp báo đó, thấy là các phóng viên không có bỏ qua cho ông ấy quay, ông ấy kịch cái vụ mà ông ấy liên tiếp, ông ấy tấn công vào cái ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Sessions, thì lấy làm lạ là hoặc là ông ấy sa thải ông này, hoặc là ông ép ông này từ chức. Như những cái vụ khác trước đây. Thế nhưng mà ông cứ bỏ lửng và ông cứ tweet để mà ông ấy chê bai và ông ấy chế nhạo, ông coi thường, ông xách sân đủ thứ chuyện hết. Thành ra ngay cả cố vấn của ông bảo thôi ông phải ngưng lại cái chuyện mà trong nội bộ mà ông Tổng thống thì lại cứ tấn công vào cái ông Bộ trưởng trong nội các của mình. Ngày hôm qua ngay cả cái cô phóng viên của tờ Wall Street Journal đã giơ tay lên trong cái cuộc họp báo ở tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc, nói rằng ông Tổng thống ông sẽ tiếp tục chỉ trích ông Bộ trưởng sách chân đến bao giờ. Ông này ông trả lời và để xem tương lai sẽ trả lời. Đây là một cái điều mà rất là lạ, là bởi vì là ông ấy cái tình trạng như thế này thì bảo là ông Sessions không thể nào tiếp tục với cái chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nhưng mà ông cũng không có sa thải, mà ông kia cũng không từ chức, thì không biết là nó sẽ tới lúc nào thì mới dứt điểm. Thế nhưng mà những cái tồn tại bây giờ cho biết là trước sau thì ông này cũng phải đi cách nào thì chưa biết. Và những cái người mà được coi là có thể sẽ thay thế ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp này, trong đó có ông kể cả cái ông cựu thị trưởng của New York đó, ông Giuliani đó, thì ông này đã lên ngay trên đài truyền hình tuyên bố là ông ấy không muốn giữ cái chức vụ này. Và cá nhân ông lại nói, ông này vẫn nổi tiếng là trung thành với ông Donald Trump từ đầu. Bây giờ ông này ông lại nói một câu là ông cũng sẽ tự ý rút khỏi các cuộc điều tra can dự vào Nga nếu như ông là Bộ trưởng Bộ Tư pháp giống như là ông Sessions. Thành cái vụ này bây giờ nó lôi thôi rắc rối đủ thứ chuyện hết. Mà cái giải pháp là có thể ông Thứ trưởng Bộ Tư pháp, tức là ông Rosenthal đó, sẽ lên giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong trường hợp ông Sessions sẽ phải từ chức thôi. Thế nhưng mà ông Thứ trưởng Rosenthal này cũng là người mà ông Trump đã từng chỉ trích nặng nề về cái cuộc điều tra mà Nga đó. Và ông này chính là người ông cử ra ông Robert Mueller là ông công tố viên đặc biệt để mà theo dõi điều tra cái vụ này, thành thử Bộ Tư pháp bây giờ dối tung tùng phè lên chị thôi nghe.
Mặt ông Session này cũng có vẻ đăm chiêu, còn ông Donald Trump thì có vẻ là giận dữ. Rồi ông Trump thì viết trên Twitter nguyên văn là Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã có lập trường rất yếu về những tội của Hillary Clinton. Ý ông muốn nói là liên quan tới những email và mấy chủ của đảng Dân Chủ về những kẻ mà đã làm cho tin bị rỉ ra ở ngoài về cái việc tình báo. Và ngày hôm trước 24 tháng 7 thì Tổng thống Donald Trump đã mô tả ông Sessions là Bộ trưởng Tư pháp bị vây bủa của chúng ta, và đặt câu hỏi là tại sao ông Sessions không điều tra những cái tội ác của Hillary, gian trá và các những cái quan hệ với Nga. Và Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, thành viên cao cấp của Đảng Dân Chủ tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện, kêu gọi ông Sessions hãy ra trước Ủy ban trong thời gian sớm nhất để trả lời những câu hỏi về những cuộc đối thoại giữa ông với lại cựu đại sứ Nga tại Washington, Sidney Yat, trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Và lúc đó ông Sessions làm cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và là nghị sĩ đại diện của tiểu bang Alabama tại Thượng viện. Và cái tờ báo mà Washington Post hôm thứ Sáu vừa qua tường thuật rằng ông Sidney Yat hồi năm ngoái đã nói với cấp trên của ông ở Moscow rằng ông đã thảo luận những vấn đề liên quan tới chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ với ông Sessions, tương phản với những gì mà ông Sessions đã nói trong cái cuộc gặp gỡ về phía Nga. Và tờ báo cũng cho biết là cái tin vừa kể được thu thập do chặn được những liên lạc giữa ông Kislyak này với Moscow. Và trong thư mà gửi cho Chủ tịch của Ủy ban Chuck Grassley để hối thúc, ông mời ông Bộ trưởng Tư pháp Sessions ra điều trần, Thượng nghị sĩ Feinstein đã viết rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Ủy ban Tư pháp phải được tận tai nghe những điều trần của các ông Bộ trưởng Tư pháp này. Nhưng mà ông Sessions nói rằng cái việc mà chỉ trích ông là cái việc mà khôi hài và kinh tởm. Ông nói ông không có bao giờ có cái việc mà cấu kết với Nga cả. Quang Hưng.
Vâng, cái tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay thì họ cũng có nói về cái việc mà Tổng thống Donald Trump công khai chế nhạo vị Bộ trưởng Tư pháp của mình đã là một cái điều mà nhiều người họ không mấy hài lòng cho lắm. Bởi vì trong quá khứ người ta vẫn được xem là cái hành động của ông Trump khi mà tấn công như vậy thì nó khác thường đến nỗi mà người ta nghĩ rằng chưa có một vị tổng thống nào lại có thể đả kích chính cái thành viên trong cái nội các của mình. Ngày hôm qua thì ông Trump có nói với các phóng viên là ông thực sự hết sức là không có hài lòng lắm về ông Bộ trưởng Tư pháp. Tuy nhiên thì ông có nói rằng là chúng ta bây giờ cứ chờ đợi xem coi là chuyện gì sẽ xảy ra, là thời gian sẽ trả lời cho chúng ta mà thôi, không biết là ông ta sẽ làm gì. Một là có lẽ là nhiều người cũng ước tính là ông cái sự lên tiếng của Tổng thống Donald Trump đó, để mà nhằm có thể làm một cái áp lực buộc ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions phải tự ý ra đi, tức là từ chức, chứ không có là ông cứ sa thải hoài, sa thải ông giám đốc FBI rồi lại sa thải hết những người này đến người khác. Và ngay cả ông Jack Tillerson bây giờ cũng tạo khá là nhiều áp lực khi mà báo chí còn nói là ông Jack Tillerson bây giờ cũng nản lắm khi mà thấy rằng đó là có thể là chưa chắc là ông có thể sẽ giữ cái chức vụ này hết trong năm nay. Nhưng mà chúng tôi muốn trở qua về Việt Nam một chút xíu là bởi vì tin sáng sớm ngày hôm nay từ Hà Nội là viên đại sứ của Hoa Kỳ là ông Ted Osius, ông đã lên tiếng bày tỏ về cái việc lo ngại về cái việc mà nhà tranh đấu cho nhân quyền là bà Trần Thị Nga vừa bị kết án tù. Tòa án Nhân dân ở tỉnh Hà Nam ngày hôm qua có tuyên phạt bà Trần Thị Nga 9 năm tù và 5 năm quản chế với cái tội vu vơ. Mà theo như là ông Ted Osius thì ông rất là lo ngại cho cái việc này. Và ông nói rằng là tội mà Cộng sản Việt Nam kết án bà Trần Thị Nga là một cái tội danh mơ hồ. Và Hoa Kỳ thì kêu gọi Cộng sản Việt Nam là phải trả tự do cho bà Trần Thị Nga. Không những là bà Trần Thị Nga không thôi mà tất cả các tù nhân lương tâm khác. Và đồng thời là phải cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được cái quyền tự do bày tỏ quan điểm cũng như là tự do tụ họp, mà không có sợ bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam buộc tội. Thì nhà tranh đấu cho nhân quyền Trần Thị Nga là bà bị kết tội trong cái khoảng thời gian là bởi vì từ tháng 9 năm 14 cho đến tháng 1 năm nay là bà đã trực tiếp thành lập ra những cái blog, những cái Facebook rồi những cái trang YouTube với cái nội dung là phản đối về cái nhất là cái kêu gọi một cái sự chú ý của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái vấn đề công ty Formosa hoặc là về Biển Đông đối với lại Trung Cộng, họ chiếm đảo. Và trong cái thời gian gần đây thì ngay cả cái tổ chức phóng viên không biên giới có trụ sở bên Pháp đó, thì họ cũng kêu gọi là Hà Nội phải trả tự do cho bà Trần Thị Nga. Chúng ta biết là trong 180 quốc gia thì Việt Nam đứng hạng thứ 175, tức là gần sắp hạng bét về cái bảng xếp hạng thế giới về tự do báo chí, trong khi Việt Nam đó được xem là một trong những cái nhà tù đứng hàng thứ nhì đối với lại báo chí, chỉ có sau Trung Cộng mà thôi, anh Dân Phục.
Còn cái vụ này đó, bây giờ đó, ông Tết Rao Xếp ông lên tiếng hơi muộn, sau khi cái vụ bà Trần Thị Nga này bị kết án 9 năm tù, thì tất cả các tổ chức quốc tế nổi tiếng trên thế giới đã lên tiếng và yêu cầu rằng là phải thả bà Trần Thị Nga bởi vì cái kết án rất là mơ hồ. Bà này đó, 40 tuổi và có hai đứa con nhỏ thì bị kết án chỉ sau cái bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là mẹ Nấm đó. Chỉ có một tháng sau thôi, bà này, bà mẹ Nấm thì bị 10 năm tù. Và cũng có hai đứa con nhỏ và hai bà đều bị kết tội cái tương tự mà người ta cho rằng là tối kỵ về chính quyền Cộng sản theo lệnh Trung Quốc là phải bắt giữ mấy người này. Bởi bà này công khai đối nghịch và có những cái biểu hiện, chúng tôi đừng nhìn thấy cái tấm hình bà Trần Thị Nga cầm là đa đảo Trung Quốc xâm lược ở trên hai tay của bà đi đâu bà cũng mang theo cái biểu ngữ, và tất cả những cái bài viết của bà, những bài blog đều nhắm vào cái vụ Trung Quốc mà xâm lấn Biển Đông rồi cái vụ Formosa. Đây là hai cái điều mà tối kỵ mà chính quyền Cộng sản gần như theo lệnh Trung Quốc là phải dẹp tan cái phong trào mà chống Trung Cộng. Cái vụ này bây giờ không có nằm ở trong cái phạm vi từng cá nhân nữa, mà bây giờ tất cả các nhà tranh đấu cho nhân quyền, những cái blogger khác bây giờ tụ tập với nhau, xong rồi có những cái buổi tọa kháng, tức là ngồi xuống để mà phản đối, đòi rằng là phải xét lại cái vụ bà Trần Thị Nga. Thì ra cái vụ này người ta cũng không hiểu tại sao lúc này Cộng sản bỗng tỏ ra rất là cương quyết cứng rắn. Và bây giờ cũng chỉ còn có vài tháng nữa, đến tháng 11 đó, là có một cái tổ chức quốc tế họp ở Đà Nẵng, các lãnh thổ quốc tế sẽ đến đây, trong đó có cả Donald Trump. Thế nhưng mà họ lại ra sức họ dẹp. Thì có nhiều nguồn tin cho rằng là đây là một cách dằn mặt răn đe để các nhà tranh đấu ở trong nước không có lợi dụng các nhà cái buổi họp APEC ở Đà Nẵng để mà đưa ra những cái bự phản đối quá đáng, hoặc là đây chỉ là một cái đòn để mà bắt giữ rồi làm cái chuyện đó để mà thương lượng có thể thả ra trong cái dịp mà APEC họp tháng 11 ở tại Đà Nẵng. Cái người bị bắt mà mới nhất hiện nay là Lê Đình Lượng, là ông Lê Đình Lượng 52 tuổi đó, mà chỉ bị bắt một ngày trước khi cái phiên xử của bà Trần Thị Nga, và ông ta cũng bị bắt ở Nghệ An và cũng bị vu cho cái tội gọi là âm mưu lật đổ chính quyền theo cái điều khoản gọi là điều 88 của luật mà gọi là trừng trị những người chống đối, dùng những cái biện pháp ngôn luận hay là viết lách để mà chống đối chính quyền. Thì cái vụ này không biết là dẫn đi tới đâu, nhưng mà tình trạng hiện nay rất là căng thẳng, rất là dễ bị bắt hơn những cái giai đoạn khác ở tại Việt Nam hiện nay, chị Thu Ngân.
Vâng, cho nên là gọi là xã hội chủ nghĩa viết tắt là xuống hố cả nước. Bây giờ họ ra tay đàn áp mạnh lắm. Và những cái bản án mà dành cho những người mà đấu tranh chống lại cái sự xâm lược của Tàu là quá đáng. Người thì 10 năm, người thì 9 năm. Và khi mà xử ra thì gia đình của họ cũng đâu có được vào thăm. Mà cái điều mà oái oăm là những luật sư, khi mà họ đã ra bản án rồi thì những luật sư mà có bào chữa đi nữa thì bản án cũng vẫn y chang như vậy. Cho nên luật sư ở Việt Nam bây giờ bào chữa cho những người đó coi rằng nói như là đã vô vọng rồi. Quả tình là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là hèn với giặc nhưng mà ác với dân. Vì họ hèn ghê lắm, khi mà cái việc mà khoan dầu đó, khi mà Trung Cộng mà cảnh cáo họ đó, thì họ lập tức là họ rút lại cái dự án khoan dầu. Và đây là một cái hành động mà bất lực và hèn nhát. Và những nhà bình luận và phân tích nhận định rằng nếu thực sự Việt Nam đã yêu cầu công ty gọi là Talisman Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông sau khi mà họ bị đe dọa từ Tàu, thì cái điều này vô cùng bất lợi đối với Việt Nam và cho thấy Việt Nam đã lùi bước và tỏ thái độ quá hèn nhát trong cái vụ mà tranh chấp lãnh hải với Trung Cộng rồi. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Anh Dương Phục, bây giờ làm sao mà cho mát, tức là phải theo anh phải không? Tức là nói trời là đang tuyết rơi ngoài kia thì sẽ mát mẻ vô cùng đó Quang Hưng.
Đương nhiên là theo anh Dương Phục là phải mát rồi, mà theo anh đi đâu, anh toàn là đi Galveston nhảy xuống biển không mà không mát cho được anh.
Không, mát từ trong cái cõi lòng mát ra.
Lòng thòng.
Không có một cái thời tiết nào lòng nó hơi lòng thòng một tí. Vâng, cảm ơn quý khán giả theo dõi. Xin chào tạm biệt chị Thu Nga trên đường đi đâu đó trốn mát, trốn nóng.
Trốn nóng rồi, trốn mát nha.
Vâng, xin chào quý khán giả, chúc chị Thu Nga, anh Quang Hưng ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.